cái việc mà thầy sư nói là để có sự thích thú ở trong cái việc hành thiền, mình phải đặt câu hỏi. Thế thì con hiểu cái quá trình là đầu tiên là mình quan sát và mình hay biết, thì hay biết có nghĩa là mình biết cái gì đang xảy ra, đúng không? Nhận được cái gì ra. Thế còn cái quá trình để mà nó trở nên thích thú, bạn như là tìm hiểu hay là mình đặt câu hỏi, mình hiểu tại sao nó xảy ra,
thì nó có hai cái quá trình.
So normally you talk about in order to investigate and to build up the interest, we have to put some question.
Yes.
By the way, just in a normal way, we just maintain awareness. We are aware of whatever happens in the body and mind.
Mm.
So in order to understand the nature of things, is it necessary to have put the question in the awareness process?
Yeah. Sometimes, depend on your mind state. If you are already interested, no need to investigate. Mm.
Thế thì nó cũng tùy thuộc vào các cái tiến trình đó. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó đã trở nên thích thú trong cái việc quan sát rồi, thì cũng không có nhất thiết là mình phải đặt thêm ra các cái câu hỏi nữa. À, cũng không cần nhất thiết phải điều tra nữa, thì lúc đấy là nó đã sẵn sàng, nó đã có mặt rồi. Nó tùy thuộc vào các cái trạng thái tâm. Ừ, tại vì là trạng thái cái tâm của mình khi quan sát thì lúc thì nó rất là thích thú, thì lúc thì nó buồn chán, lúc thì nó dã dượng. Thật ra là không phải lúc nào nó cũng giống lúc nào. Thật ra là tùy vào các cái trạng thái tâm thức mà mình điều chỉnh.
If you see the detail, the whole process, naturally interest coming.
Thế còn nếu mà chúng ta có thể nhìn được chi tiết trong cái tiến trình đó đó, thì như vậy tức là cái sự thích thú nó sẽ tự động nó có mặt.
So we need to balance our watching mind.
Như vậy,
because our watching mind not all the time balance.
Như vậy là chúng ta phải điều chỉnh cái tâm quan sát của mình đó, bởi vì là không phải là lúc nào các cái trạng thái tâm quan sát là nó cũng giống nhau, nó cũng lúc thế này lúc thế kia, đâm ra là mình cũng phải nhận ra cái sự khác biệt đó rồi là điều chỉnh. Đôi khi là cái sự tín tâm của chúng ta nó tăng lên đó, thì là nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là thích thú trong cái việc quan sát. Thế nhưng rồi cũng có những cái lúc khác thì cái tín tâm nó lại không có mặt ở đó. Thế đâm ra là mình cũng phải nhận ra được các cái trạng thái khác nhau đó.
Because people are the people they use effort only. No use intelligence. That's why I more emphasize on this.
Tôi nói cái điều này thì là để cho mọi người nhận thấy là theo các cái thói quen đó, là chúng ta thường thường là hay cố gắng và công phu khi mình hành thiền, mà ít khi chúng ta sử dụng tới cái tố chất của sự hiểu biết và trí tuệ. Đâm ra là tôi đặt cái vấn đề như vậy để mọi người thấy được cái sự khác nhau, để rồi là có cái cách thức mà chúng ta đưa cái sự hiểu biết và trí tuệ vào trong cái việc quan sát của mình. Ví dụ như là thì khi là có một người mà người ta đã quen với một công việc, chẳng hạn như là công việc liên quan tới cái công nghệ, tới máy tính chẳng hạn, thì khi người ta đã xử lý một cái vấn đề gì, thì tất cả những cái sự thích thú, cái sự xem xét đó, nó đã có mặt đằng sau trong cái việc mình tìm hiểu, mình xử lý các cái vấn đề rồi, nó đã nằm ở đó rồi.
So you see the computer, then you know what happening, then you naturally my interest.
Như vậy là khi mà mình biết xem là cái máy móc, cái phần mềm này hay là cái máy này nó gặp các cái vấn đề gì, cách thức xử lý nó ra sao, như vậy thì tức là nó đã có cái sự thích thú trong cái việc mà xem xét, tìm hiểu các cái vấn đề đó cụ thể trong cái công việc mình làm chẳng hạn. Rồi cái người bác sĩ thì khi mà người ta khám bệnh cho, thì người ta cũng vừa xem xét con bệnh, và đồng thời là người ta cũng trong đầu người ta đó, thì là nó cũng đưa ra được các cái giải pháp, các cái biện pháp mà để xử lý đối với con bệnh đó. Tức là cái tiến trình đó nó là đồng thời. Thì mọi người do không để ý thôi, chứ còn trong cái cuộc sống hàng ngày thì là chúng ta đã phải chạm trán với các cái tình huống nó tương tự như vậy đó.
when you meditate, we forget.
Nhưng mà một điều rất là đáng tiếc là khi mà mình hành thiền thì mình lại quên mất. So during meditation, he finds something very interesting, and he intends to report you about that immediately. The emotions come, and his heart, you know, beats faster, and his mind becomes tense. His body becomes stiff. And he just observes the process, and he asks the question, why such emotions come.
Why is so important to report?
Tức là khi mà hành thiền nó thì là phát hiện ra có những cái điều lý thú và có ý định là sẽ trình pháp cho thầy về vấn đề đó. Thế rồi là cái cảm giác nó trào dâng, tim đập nhanh, thần kinh căng thẳng, thân thì cứng nổi da gà, và con vẫn tiếp tục quan sát và sau đó là đặt câu hỏi là tại sao mà nó có cái cảm giác này. Thì tâm có câu trả lời cũng đáng yêu: hiểu được là tốt rồi, có cần phải trình pháp không? Ngay lập tức cảm giác đó như bong bóng bị xì hơi và quân bình. And after that, also he naturally has the question, if he can understand such situation, why he should ask. So immediately the mind understands, and it becomes balanced, and all the emotional come down. So he can maintain the awareness. Thì đúng như vậy đó. Thì nếu mà đã hiểu được rồi thì là khi mà chúng ta đã hiểu được các cái tiến trình đó rồi đó, thì là các cái trạng thái tâm nó sẽ dễ dàng, nó trở nên quân bình hơn. So if he has a desire to watch, desire to observe the process, does it mean that there's a loba motivation behind?
Yes, right. Desire too much. But no desire at all, also no walking.
Thì tức là lúc đó là chúng ta cũng có những cái động cơ tham ở đó. Thế nhưng mà nếu mà không có một chút cái ham muốn nào trong việc quan sát thì nó cũng không ổn.
Thì như thế là cái ở trong mọi thứ nó đều có cái tham sân và si, chỉ có điều là nó nhiều hay nó ít là nó.
Lỗ vào also one.
Thế thì mọi người để ý ở đây, tức là cái tham thì là nó cũng có cái muốn ở đó. Thế rồi khi mà cái trí tuệ đó thì nó cũng có cái muốn ở đó. Nhưng mà cái phẩm chất của nó thì khác nhau. Phẩm chất cái muốn của cái tham và phẩm chất cái muốn của trí tuệ thì đối với trí tuệ đó thì là cái ham muốn ở đây, tức là nó có cái sự thích thú trong cái việc quan sát. Thế rồi là cái kết quả đạt được ra sao thì nó không quan tâm.
Nó không quan tâm. If you cannot get it, the mind becomes.
Thế thì còn nếu mà trong cái tâm tham của mình đó là mình mong muốn đạt được kết quả, và nếu mà không có đạt được kết quả đó thì trở nên là thất vọng, chán trường.
Như thế thì có thể gọi là cái tâm tham tích cực hay là tiêu cực.
So can we say that there's a positive loba and negative loba? Tại vì ở đây cái bản chất mình phải hiểu, cái bản chất của nó thì là bản chất của tham là tham, tức là nó thuộc về bản chất thì nó khác nhau chứ không phải là mức độ của bản chất, đúng không? Cho dù là cái mức độ nó có thay đổi nhưng cái bản chất của nó thì nó vẫn thế. Thì như vậy thì chúng ta không có thể nói là nó giống nhau rồi.
thầy có nói về cái khi mình cũng mình ngồi thiền mà mình không có ghi nhận thì mình buông xả thì sẽ đạt được cái trạng thái là rỗng rang vô tâm. Thì con muốn thầy giải thích thêm về trạng thái này.
Lúc thầy nói về trạng thái gì cô nhỉ?
Dạ, rỗng rang.
Rỗng rang nhưng mà làm sao mà thầy còn nói rỗng rang không nhỉ? À, thôi nhưng mà đấy là cái kết quả thì đúng không? So in this morning you talk about the mind is free. So all the condition that for the mind is free. Can you say again that?
This morning what I'm saying. If your mind know one thing, know one anything, the mind is free. I said like
that. Tức là đây mọi người phải nói cho nó đầy đủ. Tức là lúc ban sáng thì là tôi có đề cập tới là khi mà cái tâm của chúng ta nó không còn cái ham muốn gì nữa, khi mà cái tâm nó không còn ham muốn nữa thì là nó sẽ trở nên tự do và rộng ràng.
If you are understanding of dukkha, understanding of dukkha, you are detached. No attachment.
Nếu mà chúng ta hiểu được về cái bản chất của khổ thì lập tức là chúng ta có được cái sự buông bỏ. Cái sự buông bỏ lúc này nó mới là thật sự.
No attachment, so you are free.
Nếu mà không còn cái sự dính mắc nữa thì là chúng ta sẽ trở nên rộng ràng, cái tâm thức của chúng ta nó sẽ trở nên tự do và rộng ràng.
Free and liberated.
Rộng ràng rồi là tự do, rồi là nó đạt được cái trạng thái giải thoát, vân vân.
Understanding of dukkha.
Thì đó là chúng ta hiểu được về bản chất của cái khổ chứ không phải là chúng ta đang chịu khổ. Mọi người thấy là nó khác nhé, chứ không phải là mình cứ chịu khổ thì nó mới là cái khổ đấy, mà đây là hiểu đúng với cái bản chất của khổ. Thế thì còn thông thường thì mọi người cứ nghĩ là cái khổ là gì? Khổ có nghĩa là cái thân của mình nó cứ phải chịu đau đớn rồi như khổ sở thì như vậy thì mới là khổ, thì không phải như vậy.
That's why some yogi in meditation she thinks she saw the dukkha and slowly she exaggerated, she cried.
Là có cái cô hành giả, tức là cô cứ suy nghĩ về cái khổ đó thì là cô cảm giác như là cô ấy, tưởng như là cô đã hiểu được cái khổ rồi, thế là dần dần là nó phóng đại cường độ lên, thì cuối cùng là cô ấy kêu la nhỉ, cô trở nên là kêu la lên đó, khổ quá thì đâu có phải là kêu la khổ quá thì mình mới là hiểu được về cái khổ đâu, đúng không?
Understanding of dukkha and feeling the dukkha different.
Cái hiểu về cái khổ và cái cảm thọ về cái khổ, hai cái đó nó khác nhau.
When observing eating, she is very interested. And at that time, she is aware of six sense doors. And she also recognizes that the taste changes. Also touching and intention, the degrees of sensations. And when she is hungry, the loba is very strong.
Why? When you're hungry, when
love is strong. Thì thầy mới hỏi lại một câu là tại sao mà khi mà chúng ta đói thì là cái tâm tham nó lại mạnh hơn.
Why people are hungry? A lot of love come. Why?
Thì thầy muốn hỏi là cái đói nó chỉ là cái đói thôi, mà tại sao khi mà chúng ta đói mà cái tâm tham nó lại mạnh hơn lên như thế?
When sometimes when we are sick, we are hungry, but we have to eat.
Thế mọi người thấy là khi mà mình bị bệnh đó, Nhiều khi mà bệnh mà bụng đói nhưng mà đâu có muốn ăn. Thì tại sao mà lúc mà cơ thể của chúng ta nó bình thường, nó khỏe mạnh, đói một cái mà chúng ta lại muốn ăn nào? Mọi người suy nghĩ là làm sao nào? Thì chúng ta cần phải tư duy một chút, xem thử xem là tại sao. Thì bây giờ mọi người đã nhận thấy rồi đó, tức là khi mà đói là cái tâm tham là nó muốn ăn, nó ngấu nghiến. Nên tại sao lại như vậy? Thì đấy là để cho chúng ta xem xét đấy, tìm hiểu á.
You know something, we need more explore.
Thế khi mà chúng ta đã biết một chút về cái gì đó rồi đó, thì chúng ta cần phải tìm hiểu, xem xét để. Thế còn nếu mà không biết cách tìm hiểu, xem xét, không biết cách đặt câu hỏi thì nó lại qua đi thôi. Tức là chúng ta có những kinh nghiệm rồi, nhưng mà kinh nghiệm đó nó lại qua đi, và rồi là mình không có được cái bài học đó.
What do you think?
Thế bây giờ mọi người nghĩ sao đó? So because of our body demand.
Body demand hungry. So why the mind craving?
Đó thì một cái là nó thuộc về thân. Thế thì tại sao mà cái tâm nó lại đòi hỏi như thế? Một cái là nhu cầu của thân. Thế nhưng mà tại sao tâm nó lại hối thúc mình? Thế ở đây là khi mà chúng ta thấy thích thú với cái đối tượng như vậy đó, thì tức là có một cái tiến trình, một cái hiện tượng nào thì là mình cần phải xem xét, tìm hiểu.
Sometimes not hungry, but
đôi khi mọi người thấy là mặc dù cũng không có đói lắm, thế nhưng mà cái tâm tham nó lại cũng rất là mạnh. Lúc này là cái thân thì nó no rồi, nhưng mà cái tâm thì nó chưa thỏa mãn.
So if you don't know,
người ta gọi là no miệng đói con mắt.
If you don't know, if you have a question but we don't get an answer, so then the mind become next time more.
Thì nếu mà bây giờ mình biết cách đặt câu hỏi, chỉ đặt câu hỏi thôi, chưa cần có cái câu trả lời vội, thì khi mà chưa nó có câu trả lời thì những cái lần sau nó cứ xảy ra như vậy, thì là nó gây cho chúng ta, tạo ra chúng ta có một cái cảm giác thích thú trong cái việc quan sát, cái việc tìm hiểu.
That's why I want to tell you how you interest about practice.
Thì chính vì thế đâm ra là tôi mới muốn là khuyến nghị và muốn gợi ý quý vị xem, để xem là chúng ta thích thú tới chừng nào trong cái việc quan sát của mình.
Because if you are not get every detail information, you cannot interest.
Nếu mà mình không có tìm hiểu, không có xem xét được chi tiết các cái vấn đề, các cái hiện tượng xảy ra, thì nó không có một cái sự thích thú nào ở đó cả.
This subject is you don't know a lot.
Thế rồi cái đối tượng đó mình cũng không có quan sát được một cách rõ ràng, nó hời hợt đó. Và khi quan sát hời hợt như vậy thì nó không tạo ra cho chúng ta có được cái sự thích thú. Thì ở đây thì khi mà tôi hỏi quý vị như vậy thì cũng không có nghĩa là tôi bắt quý vị phải có được cái câu trả lời ngay. Mà
thông thì
nhờ cái câu hỏi như thế này đó, để mọi người có một cái sự thích thú trong những cái lần mà khi chúng ta đi ăn đó, và có những cái tình huống hay là những cái hiện tượng tương tự như vậy, thì là chúng ta có được cái sự thích thú trong cái việc quan sát. Nếu mà tôi bây giờ cho quý vị có một cái đáp án, thì cái đáp án đó thì nó trở nên rất là rẻ tiền. Okay, thầy vừa trời ơi thầy vừa mới nói là so he wants to have an answer.
He wants to
have an answer.
Maybe next year.
Có lẽ là đợi đến sang năm. Sang năm. Không, đây thế mọi người, thầy vừa nói câu trước mọi người chưa nghe. Thì thầy không yêu cầu mọi người cái mục đích của cái mục đích của việc đặt ra câu hỏi như này là nó để khơi lên cái sự thích thú trong việc quan sát. Câu trả lời không quan trọng. Và bây giờ mình có trả lời nó vẫn là bằng cái lý trí của mình thôi. Bây giờ mình cũng đã đói đâu nào, đúng không?
This is my teacher teach me like this. My teacher he teach me like this. He asking something I don't know, he never say answer.
Thì đây là cái cách mà vị thầy của tôi cũng đã dạy cho tôi đó. Thì khi mà ngài hỏi tôi một câu thì nếu mà chưa có câu trả lời thì ngài không bao giờ trả lời. Thì ngài nói là cứ tiếp tục đi quan sát và tìm ra cái câu trả lời riêng cho mình.
Then I try to get an answer.
Thì chính vì vậy đâm ra là tôi cũng phải thực hành nữa để tìm ra được cái câu trả lời.
I have answer, wrong answer.
Thì rõ ràng là nếu mà tôi cứ cố gắng mà tôi tìm ra được câu trả lời mà nó có cái tham, động cơ tham nó thúc ở đằng sau đó, thì rõ ràng là cái đáp án hay là câu trả lời sẽ là không có chính xác.
And go and tell him it's a wrong answer, then he said no, not right, go.
Thế thì khi mà gặp lại ngài và trình pháp cho ngài đó, thì ngài bảo là câu này trả lời chưa có hoàn chỉnh, chưa có đúng, tiếp tục quan sát nữa.
Okay, so and go.
So if there are many dishes on the table, so she can see clearly.
Cơ tâm tham đúng không?
Tâm tham.
Clearly the lobha and dosa, and because sometimes dosa arises because she doesn't like this food or the other.
Also, if you don't like, you don't eat.
But
why you angry?
Thầy mới lại hỏi lại là nếu mà không thích thì không ăn chứ làm sao phải nổi sân?
It's also very funny. If you don't like,
sao đấy? Đúng rồi. Đồ ăn mà không thích thì không ăn thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu.
Because maybe it is the first time since that food.
So funny.
Mà lỡ rồi thì để nó ra một góc, nó ra một góc đĩa đúng không? Thành hỏi cái gì nhỉ?
Trả lời câu hỏi.
Thôi thế thì thôi nhé.
So kilesa arises because of our idea to that object. Even that it is a good object. So if kilesa arises, so kilesa is always the kilesa. Hãy để nó đến một cách thật sự. So let the kilesa arise naturally and observe it.
Sao? Thế thì ai có? Thế thì tức là ở đây cái câu hỏi hay là cái vấn đề cần đặt ra là cái gì nhỉ? Đúng rồi. Rồi. Thì xong. Chắc là xác nhận lại cái cách quan sát của mình rồi đúng không?
So she would like to confirm whatever objects, whatever phenomena happening, whether it's good or bad, maybe kilesa also arise because of the good object. So she lets the kilesa arise and watch it naturally. And she wants to understand the nature of the kilesa.
Nature of kilesa. Watch the kilesa.
Watch the kilesa.
Okay, yes. That's right.
Thì đúng vậy đó.
And also, you must know before the kilesa, what the mind has arise. This process, judgment or idea.
Yeah. It's also because of
judgment. Yeah, you can see the whole process, then you can understand.
Yeah. Thì như vậy là nếu mà chúng ta có thể nhìn được toàn bộ các cái tiến trình từ đầu cho tới cuối, cho tới khi mà cái cái phiền não nó sanh khởi đó, nó là do những cái như cô nói đó, tức là do những cái ý kiến, do những cái phê bình, những cái đánh giá của mình đối với cái đối tượng, thế rồi là cái phiền não nó sanh khởi đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết từ cái việc quan sát như vậy. Thế bây giờ thầy lại hỏi lại, tức là các cái phiền não tham sân si nó có cần thiết hay không nào?
Necessary.
Thì có cần thiết hay không nào?
Necessary or not?
Có cần thiết hay không nào? Yes.
Okay. So if you think necessary, then development is happy.
Nếu mà mọi người cho nó là cần thiết thì là cái phiền não này nó vui thích lắm. Lúc nào nó cũng sẽ có mặt.
If you are understanding necessary, so why development time again?
Thế nếu mà mọi người cho nó là cần thiết thì tại sao mà cái phiền não nó cứ đến nó gặp chúng ta mãi nào?
Có phải là cái ý định, cái tác ý nó luôn luôn đi trước cái hành động của mình sau đó không? Như thế thì là ngay từ đầu mà mình ở cái thời điểm mình có ý nghĩ, mình đã có cái chứng nhận đó rồi, tất cả các hành động sau này nó cũng sẽ có một cái ảnh hưởng nhất định.
So he understands that intention coming before any action. So yeah. If we are aware of our intention. Thoughts, our thoughts, our intention, so we can adjust, you know, our bodily action. It means that the following action after the intention, so because he is aware, so he can decide, you know, in a, choose, yeah, adjust yeah. In the right way.
Right. Mm. Yes.
Thì nếu mà ghi nhận được các cái tác ý như vậy đó thì là chúng ta sẽ điều chỉnh được đối với các cái hành vi mà đi liền sau đó.
If you can catch the intention, you can aware the intention, your action is become more meaningful, more right.
Nếu mà chúng ta có thể ghi nhận được đối với các cái tác ý trước những cái hành động xảy ra thì những cái hành động, những cái quyết định mà chúng ta đưa ra đó nó dường như có cái ý nghĩa hơn đó.
If you know necessary, then you know that you not act.
Thế rồi do cái việc ghi nhận đó thì mình mới thấy là có thật sự là mình cần thiết phải làm cái việc đó không? Thì nếu mà cần thì làm, mà không cần thì thôi.
Mental action, power action, physical action then become right way.
Thì như vậy là nếu mà quan sát được như vậy thì tất cả các cái hành động thân, khẩu, ý thì nó đều trở nên đúng đắn.
Qua thì con bị té từ cái cầu thang đi xuống thì nó đập cái bàn chân, thì khi mà té lật bàn chân thì con đau rất là siết luôn. Và trong quá trình đau như vậy thì con thấy cái thân của con rất là sân, tại vì té nó quá đau.
So yesterday she fell down on the floor.
Whoa.
So the same your situation. And because her leg got hurt. And she felt that she was very angry, very unpleasant feeling.
Oh.
So it made
body
her
pain,
angry.
Also angry, mind also pain.
Thì là cả tâm lẫn thân đúng không?
Dạ. Rồi sau đó thì coi như là con được mọi người đó là giúp đỡ con. Nhưng mà con từ chối cái sự giúp đỡ là đi bác sĩ để kiểm tra. Con mới đề nghị là để cho con yên, và một vị là nói là con lấy đá với muối đắp vô liền. Thì trong khi đó con lấy muối với đá đắp vô á, thì con muốn cho nó đừng có bị đau nữa, thành ra con lại tiếp tục con ấn cho nó sâu vô. Cho nó sâu vô, thì trong lúc mà ấn cho nó sâu vô thì nó êm dịu vết đau, nhưng mà cái sự không còn đau nữa thì nó lại lạnh buốt, tại vì cục đá nó làm cho cái chỗ vết thương nó lạnh. Thì trong cái như vậy á, thì khi mà nó lạnh như vậy thì con thấy tưởng là mình hết đau, thành ra con muốn lại cho nó lạnh tiếp nữa. Nhưng mà nó quá lạnh đi, thì khi mà nó lạnh quá thì con lại rút ra. Thì trong lúc mà con làm lạnh như vậy, có phải là tâm tham của con nó đã ở trong đó hay không?
So she did not want to go to hospital, so she applied ice with salt in order to make the pain reduced. And because of the cold ice, so the pain in that area becomes, you know, colder and colder.
Right.
But she wants to get rid of the pain quickly, and then she applied more. She asked that if she applies more in order to get rid of the pain, it means loba,
right,
motivation.
Rồi khi mà cái tâm mà nó lạnh mà nó muốn rồi con lại không có ra ấy được chịu được nổi cái lạnh thì con rút ra, thì khi mà con lấy ra đó thì con không hiểu tại sao mà cái thân của con nó lại run quá, mà cái răng của con nó đánh một cạp luôn, thì không biết lúc đó là con không biết là trạng thái có phải là do con sợ hay không, thì cái sợ như vậy là cái tâm của con có phải là si hay là nó ở trong cái trạng thái nào, thì con nghĩ là lúc con sợ quá thì có thể
sợ quá.
Dạ, tại vì nó run quá. Cái lúc mà con lấy ra cái sự nó buốt cái chân của con nó
when
không
she took out the ice, because she was afraid something, and she felt tremble, and she was fearful. So she asked that she is fearful because of ignorance. Is that right?
Yes, right.
Thì đúng vậy đó.
Do quá trình như vậy mà con cứ tiến hành theo dõi cái sự trạng thái nó nở lên như vậy thì cái tâm con nó đi theo dõi cái sự việc như vậy là có đúng hay sai.
So if she watches the whole process, when the loba arises, and when the fear arises, so she could recognize.
Right.
So is it the right way?
So you learn from this experience, whatever happening you're doing, you check your attitude first. What attitude are you doing?
Thế thì chúng ta cũng tìm hiểu quan sát từ tất cả các cái hiện tượng đó. Thì bất kỳ các cái hiện tượng gì xảy ra thì khi mà mình quan sát đó, đầu tiên là cũng phải kiểm tra đối với trạng thái tâm đã. Xem cái trạng thái tâm khi mình quan sát lúc đó nó ra làm sao.
If your nature of angry, nature of the craving is he don't know reasonable or not. He just what he want, or he just what he want to describe.
Thì nếu mà chúng ta thấy là cái bản chất của cái tâm tham hay là bản chất của cái tâm si mà nó có mặt ở đó, thì là nó làm bất kỳ cái gì mà nó muốn hay là nó cho là đúng. Thế, nếu mà đối với cái tâm tham thì là nó muốn kéo vào, thế còn đối với cái tâm si thì là nó cứ thích xô đẩy các cái đối tượng ra, thì cái bản chất của nó là chỉ có vậy thôi.
For example, when you something fall down, something happened, you cannot get original situation. Come back, you cannot get original situation. You never come back because of something happened. You can relieve the pain. That's all. But that time, Loba come, he want to get rid of all pain. This is a.
Thế thì thông thường mà khi mà một cái biến cố nào nó xảy ra cho chúng ta đó, chúng ta bao giờ cũng muốn là làm sao để mình trở lại một cái trạng thái như cái lúc ban đầu trước khi mà cái biến cố đó nó xảy ra. Thế nhưng mà nó đã xảy ra như vậy rồi thì không thể nào chúng ta có thể kéo lại được cái tình trạng ban đầu. Chỉ có điều là chúng ta làm giảm thiểu nó đi mà thôi. Thế nhưng mà do là có cái tham ở đó, đâm ra là nó muốn quay trở lại như là bình thường trước khi mà chưa có chuyện gì xảy ra. Thế rồi là cái nữa là so the dosa is
you want to destroy.
Tức là
totally disappear.
Tức là nó if do cái dosa, cái sân nó muốn hoàn toàn là những cái đó nó không còn có mặt nữa, nó không còn có trong cái thân thể của chúng ta nữa, mà cái điều đó thì không thể nào có được. Như vậy là nó hành động một cách hoàn toàn thiếu trí tuệ, mù quáng đó. Cái bản chất của tham và sân. Thế cái tâm tham là nó chỉ muốn thôi, mà nó không biết là chúng ta cần tới đâu. Bản chất của nó là nó muốn nhiều hơn mà nó chỉ muốn và muốn có nhiều hơn, và không biết tới cái giới hạn. Thế rồi khi mà liệu là cái khả năng có được hay không, nó cũng không xem xét tới. Chỉ muốn là có được mà thôi. So normally in during sitting meditation, she can recognize the dosa, lobha and dosa. Mm-hmm. If she has good sitting, she wants to sit longer. And if she feels painful, resist, or she wants to change the posture.
The clearly and anger, right?
So how we think in the right way in order to get rid of lobha and dosa.
If you notice the craving is there, watch the craving. If your craving going down, then you have a right understanding can come. Limit, you know the limit.
Nếu mà trong trường hợp như vậy, khi mà cái tham mà nó sanh khởi thì cô hãy quan sát vào cái tham đó, và khi cái tham đó nó dần dần nó mờ đi đó, thì là rồi chúng ta sẽ có được hiểu biết, tìm hiểu và sẽ hiểu được về cái bản chất của nó. Và trong cái
watch when the craving come, how do you feel, what the mind think, everything. It's just see. And if craving is disappear, then the mind, how do you feel, what the mind think. Then you can compare what idea is right and what idea is wrong.
Thì ở đây thì chúng ta hành thiền để không có gạt bỏ đi bất cứ một cái gì, mà chúng ta chỉ có đơn thuần quan sát một cách đúng đắn đối với các cái hiện tượng đó xảy ra thôi. Thế thì chẳng hạn như là khi quan sát đối với cái tham, mà rồi chúng ta quan sát và thấy cái tham nó không còn nữa, thì các cái trạng thái tâm nó ra làm sao? Cái trạng thái tâm khi mà nó không còn tham, thế rồi chúng ta cũng có thể so sánh được cái trạng thái tâm khi mà có tham và khi không có tham.
One yogi said she is sitting, somebody come to call her. Immediately he very angry, she's very angry. Then she not act immediately, she watch her anger. Then that time her mind said, you know, I can't I can't follow you, and I try to tell you something very bad. The mind think, right? Then she continue watch. The mind calm down, the anger can go away. Then the mind said, what do you need to tell? Tell him? No need to talk. But the mind calm down, the thinking also change. So the mind change. When you're angry arising, the mind is very bad thinking. When the angry kind going down, the mind is become normal, become wisely, not necessary to talk.
Thế thì mọi người thấy là có một cái cô hành giả, khi mà cô đang ngồi thiền tốt như vậy thì có cái người đến gõ cửa. Mới đầu thì đang ngồi tốt mà lại có người đến làm phiền như thế thì cô thấy rất là khó chịu. Thế là cái cơn sân nó khởi lên. Nhưng mà cô chưa ra mở cửa vội. Thế là cô ấy quan sát ngay vào cái trạng thái đó. Thì là lúc đó là nó có chánh niệm, thì nó bảo à vậy là lại tới rồi. Thế rồi là cô ấy quan sát. Thế để rồi khi mà cái sân đó nó không còn nữa, cái tâm nó quay trở lại. Thế rồi là cô ấy đón tiếp người đó và thấy là có lẽ là cũng không cần phải nói chuyện nhiều nữa đó. Thì là mọi người thấy là khi mà cái trạng thái tâm thức đó nó được bình yên rồi đó, thì là nó sẽ thay đổi.
If you every time you see this angry, every time you see this process, many times what happening? You never believe your this when you're angry, the mind say something, it's all are nonsense.
Thế thì mọi người cứ liên tục quan sát bất kỳ khi nào mà chúng ta có cái trạng thái sân đó, khó chịu, tức giận, thì mọi người thấy là khi mà sân nó hay nói những cái điều này điều kia, nhưng nếu mà cứ quan sát liên tục như thế thì chúng ta thấy là nó toàn nói những cái điều nhảm nhí, chẳng có ra đâu vào với đâu cả.
But now if we are angry, we are follow that this angry mind.
Thế nếu không có cái sự quan sát như vậy thì là mình lại theo nó luôn, nó là điều khiển sai khiến mình luôn.
We never learn from our thoughts.
Chính vì vậy đâm ra là chúng ta mới phải phải quan sát đấy. Và quan sát và đừng có theo nó.
Sư nói về cái tén hoặc là cái đụng xe, thì sư đa phần là anh cũng bị mất sân. Là thầy là người thường cái tén của đụng xe, chắc là thầy có những kinh nghiệm
Normally, when a person falls down or he gets a car accident, like in your case, you also had the car. So can you tell them about the experience when we had to face such accidents?
Falling I'm not doing anything. This is we can naturally.
Yeah, thì cũng như là tôi nói với mọi người rồi đó, thì tôi cũng có đâu có làm gì đâu, thì tất cả những cái tiến trình đó nó cũng chỉ là những cái tiến trình tự nhiên nó xảy ra mà thôi.
The time I know my meditate, but the mind naturally he do his way.
Thực ra thì cái lúc đó thì tôi cũng chả có hành thiền gì cả. Thế nhưng mà chỉ có điều đó là cái tâm nó làm việc của nó.
I notice the mind know what's happening.
Thế là lúc
see what happening. And he know what happening, then he think how to do better.
Thế thì là cái tâm nó ghi nhận, nó nhận biết được cái hiện trạng nó xảy ra. Thế rồi là để nó biết là nó phải làm gì, nó quan sát như vậy. Thì lúc đó thì cái tâm của tôi nó không có tức giận đó, nó không có cơn sân ở đó. Thì đâm ra là nó không có nói năng lung tung.
I don't know who hit our car.
Thế rồi tôi cũng chẳng biết là ai đâm vào cái xe đó nữa cả.
Which driver, I don't know.
Cái người lái xe là người nào tôi cũng không hay biết nữa.
I only know how to which year, which hospital there, how to go.
Thế rồi tôi cái điều duy nhất là tôi biết đấy, tức là xem là ở gần đó thì là cái bệnh viện nào, làm sao mà có thể đi tới cái bệnh viện đó để người ta xử lý cho mình.
So it means that if we die with the dosa mind, we will go to the Abaya.
Yeah.
Thì đúng vậy rồi.
So this is this is a natural process. This is a long time meditation.
Thì đó là cái
you cannot suddenly you cannot create this.
Thì đó là một cái tiến trình do cái kết quả của cái việc tu tập mà chúng ta cũng không có thể tạo ra được. Nó là một cái hoạt động tự nhiên, một cái quan sát tự nhiên đó, thì nó cũng đòi hỏi do cái việc công phu, cái việc thực hành của chúng ta.
That's why I said don't complain what is happening.
Thì chính vì cái lý do đó nên là tôi vẫn hay nói với mọi người là đừng phàn nàn với bất kỳ điều gì xảy ra. Cái điều gì mà nó đã xảy ra thì nó xảy ra rồi. Thế rồi thì chúng ta mới cần phải xem là bây giờ vậy thì mình cần phải nên làm gì. Và đừng có phàn nàn.
They cannot finish talking again.
Thì còn nếu mà không là cái điều gì nó không hay nó xảy ra đến với mình thì là mình cứ phàn nàn rồi mình cứ nói đi nói lại cằn nhà cằn nhằn với những cái chuyện như vậy đó.
Upset.
Rồi là thất vọng, buồn chán, vân vân. Thế thì như vậy làm sao mà chúng ta có thể thoát ra khỏi được các cái khổ đau, đúng không?
If you something happening good.
Thế còn nếu mà cái điều gì hay ho, cái điều gì nó tốt nó xảy ra với chúng ta thì chúng ta cũng nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại. Thế thậm chí là thích quá, nhiều khi là nói đến cả tuần vẫn chưa chán. Thế rồi là cái tình huống mà nó không hay nó xảy ra với mình thì cũng vậy, mình cũng cằn nhà cằn nhằn, nói đi nói lại mãi. Thế nhưng mà mọi người thấy là cái kinh nghiệm dù tốt về dù xấu thì nó cũng đã xảy ra rồi, nó đã xong rồi, nó kết thúc hết rồi, đúng không?
You are bringing the past
như vậy là chúng ta đã đem tất cả những cái gì mà trong quá khứ nó đã xảy ra, chúng ta đưa quay trở lại với hiện tại. Nghĩa là chúng ta tạo thêm các cái gánh nặng cho đôi vai của mình. Tốt thì chúng ta cũng gánh lên vai, mà xấu chúng ta cũng gánh cả lên vai. Thế là nó làm cho cái tâm của chúng ta nó trở nên lo lắng, nó trở nên bối rối đó. Nó không thể nào nó an tịnh được. Thế còn nếu mà thực sự chúng ta hiểu những cái khoảnh khắc trong hiện tại thì chúng ta chỉ thấy là nó đến và đi rất là nhanh. Thế, cho dù là điều tốt hay điều xấu, hiện tượng tốt hay hiện tượng xấu, chỉ trong tích tắc là nó cũng đã qua rồi. Thế thì chúng ta cũng đừng có hoài niệm, đừng có nhớ nhung gì về những cái mà nó đã xảy ra. Rồi không hiểu chúng ta lại cứ nhớ lại những cái gì đã xảy ra trước đó, cho dù là tốt hay xấu. Thì cái lý do ở đây là do chúng ta chưa có được cái sự hiểu biết thực sự về các cái hiện tượng xảy ra đó. Thì nếu mà chúng ta thực sự hiểu, thực sự thấu hiểu đối với những cái gì xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại ấy, thì là cái tâm của chúng ta nó mới có thể là tự do được. Và cái quan sát đó nó mới không trở nên là một cái quan sát phức tạp. Nó mới là một cái quan sát thuần túy, giản đơn, bình thường tâm đấy. gần hết rồi, gần hết rồi. Thế bây giờ dạ vâng ạ.
Con rất là thích cái pháp môn mà thiền mở mắt. Thì mấy hôm nay con có thực hành, nhưng mà con thấy nó rất là khó với con. Tại vì là khi mà con mở mắt á, thì con cứ hay bị tập trung vào một điểm, và nó làm cho mắt con nặng lại. Rồi xong rồi con hôn trầm rất là nhanh. Con có hỏi những cái bạn khác cái cách để làm sao mà đỡ cái hôn trầm, rồi cái bạn cũng có chỉ cho con. Thì con có thực hành, nhưng mà con thấy có tiến bộ hơn một chút thôi. Tức là ví dụ như thay vì mà trước á, là con ngồi vô là khoảng mấy phút thôi là con đã cảm thấy con bị hôn trầm rồi. Thì bây giờ nó được cỡ khoảng 15 phút. Nhưng mà có một cái điều như thế này là con không biết là con đã sai chỗ nào. Vì
Để không nhớ hết. So she likes opening eyes during sitting meditation, and it's the way that she still focuses on the outside things, and it seems to her that she pays attention eye opening. She pays attention to one object, but just for a while, and then her eyes become very heavy, and then she will fall in sleepiness. And she tried to improve her situation, the condition, by
eye open, but we're not looking outside. Eye open, just open, and we are just aware that no, this thing is happening.
Mà tức là mọi người cũng cứ phải nhắc nhở đó, tức là khi mà chúng ta mở mắt đó thì không phải là chúng ta hướng tới ra các cái đối tượng bên ngoài, mà ở đây tức là mình ghi nhận là có một cái nhìn nó đang xảy ra, có một cái nhìn nó đang sanh khởi, tức là mình hướng vào bên trong đó, chứ không phải là hướng ra các cái đối tượng bên ngoài.
Thì con có tập như vậy, nhưng mà tức là khi con thấy là con cũng nghe, con cũng quan sát, con biết hết. Và cái tâm tôi nó đang nói giống như là khi mà con thấy hôn trầm nó tới á, thì con mới nói là buồn ngủ hả con hỏi như bạn đó. Nhưng mà rồi á, tự nhiên con thấy giống như là con đang nói chuyện nó một cái câu chuyện trong cái tâm của con, rồi cái con rơi vào cái giống con gục buồn ngủ yên vậy đó. Thì con thắc mắc là tại sao là mình vẫn còn đang tỉnh, là mình đang biết là cái hôn trầm nó tới mà mình vẫn bị
So she, even that she is aware of sleepiness, and she also labels sleepy, but even she's doing like that, but suddenly she falls into sleepy. Yeah.
Because but, you are labeling, you need to be aware. Sleepiness feeling, use as object. Happiness, sleepiness is object, then you are knowing this feeling. Labeling, but you are not doing this, only labeling cannot work.
Thì ở đây tức là chúng ta phải quan sát được các cái trạng thái khi mà cái cơn buồn ngủ đó xảy ra thì nó như thế nào, nó làm cho thân mình nó nặng nề, cái tâm của mình nó rã rượi, nó ra làm sao, thì đó mới là cái đối tượng quan sát, chứ không phải là lúc đó là chúng ta niệm à buồn ngủ thì lúc đó là cái đối tượng nó bị lệch đi mất rồi. Thì nếu mà với lại cái nữa là khi mà niệm như vậy thì là nó cũng không phải là cái việc chúng ta hay biết, chúng ta ghi nhận.
If you are more attention to this labeling, then you more easy to sleep.
Thế còn nếu mà cứ quen niệm như vậy đó thì là nó lại càng dễ buồn ngủ.
So important is because of sleepiness comes, awareness is not working. So important thing is let the mind is work this job.
Thế thì thường khi mà cái cơn buồn ngủ đến là cái tâm hay biết, cái tâm chánh niệm là nó không muốn làm việc đó. Đem ra là chúng ta phải ghi nhận được cái đó, thế rồi là để hướng cho nó có cái sự thích thú và có cái sự quan sát, tức là bắt nó phải làm việc, chứ còn không thì lúc đó nó làm biếng rồi.
Dạ, mà cho con hỏi là mình hướng cái nhìn vào bên trong á, bằng cái cách là giống như là mình tạo cái nhìn là ra phía hai bên, có phải không ạ? Và ra phía hai bên
So can you so how to recognize seeing, but she doesn't know exactly.
Yeah, right. How to see? No.
Thì bây giờ làm thử cái bài tập nhá. Thì mọi người cũng làm. Thì bây giờ cô có biết là cô đang có cái nhìn không nào?
How to do?
Thì bây giờ để thầy đang không cứ để nghe thầy xong thì mình làm thử nhá. Thế bây giờ làm thế nào nào?
If before you not attention, you not pay attention, you don't know about seeing. Now we are talking about seeing, the mind is aware of this seeing.
Thì trước đây khi mà chưa nói là chúng ta có cái nhìn thì mình cũng không để ý là mình đang có cái nhìn, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ mấy ngày gần đây chúng ta nói nhiều về cái việc nhìn. Thì bây giờ mọi người có để ý thấy là bây giờ mình đang có cái nhìn không nào?
See and not see, do you know?
Thế thì khi mà có cái nhìn này và khi không có cái nhìn, mình có biết không? Lúc có cái nhìn có biết không, và khi không còn cái nhìn nữa có biết không?
Yeah. If you close the eye, you not see.
Thế điều đó có nghĩa là gì? Khi không có nhìn tức là khi mà chúng ta nhắm mắt đó. Nhắm mắt là đâu có nhìn thấy cái gì nữa đâu.
So see is so obvious.
Thế còn khi mà mở mắt ra thì lập tức là cái nhìn nó trở nên rõ ràng, rất rõ ràng.
Just you recognize or you know seeing enough.
Thì chỉ cần hay biết thôi, chỉ cần hay biết và ghi nhận là à bây giờ nó có cái nhìn rồi. Và khi chúng ta mở mắt
attention, pay attention to the seeing things.
Thì ở đây là chúng ta không có hướng tâm chú ý tới các cái vật hay là các cái đối tượng mà chúng ta nhìn, mà chỉ là cái nhìn thôi.
Recognize is better, this is very good. You need to recognize seeing is
chúng ta
happening.
Phải ghi nhận và hay biết cái sự sanh khởi hay là cái nhìn đó.
Ok, so you look at me.
Thì bây giờ là nhìn thầy này. Yeah.
You are look at me. Other thing is you see.
Thế bây giờ đây là nhìn này. Thì còn mặc dù là vẫn vào nhìn vào thầy nhưng mà cô sẽ thấy được các cái đối tượng khác, đúng không? Vẫn thấy được.
Yeah.
Thì cái này là nhìn này, còn cái kia là thấy này.
Yeah. This is the seeing.
Thì như vậy là chúng ta ghi nhận là mình có cái thấy đấy. Thế còn nếu mà tập trung vào thì tức là mình tập trung, mình nhìn. Thế còn xung quanh thì chúng ta vẫn thấy.
The sound is easy to explain. See is more difficult.
Thì có lẽ là đối với cái nghe thì nó dễ giải thích hơn là so với cái nhìn. Cái bộ nhớ nó hết rồi cô ạ. Dạ.
Thinking is the similar.
Ở đây mọi người thấy là cái tiến trình nhìn và cái tiến trình suy nghĩ đó, là nó giống nhau, tương tự. Những cái người mà khi mới hành thiền, lúc ban đầu người ta cũng không nhận ra được cái suy nghĩ của mình. Thì nếu mà quan sát cái suy nghĩ thì lập tức là người ta bị nó kéo theo ngay. Vì là lúc đó chúng ta vẫn còn có cái thói quen là hướng tới các cái đối tượng nó thuộc về khái niệm đó. Và lúc đó người ta cũng chưa có biết cách là quan sát cái suy nghĩ nó như là một cái đối tượng, sử dụng suy nghĩ là một cái đối tượng quan sát.
You have a long time meditate, then slowly you know how to aware of the thought.
Thì như vậy là nó phải mất qua một cái thời gian rất là dài. Bất kỳ khi nào mà cái suy nghĩ nó sanh khởi, là chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết và quan sát. Thế rồi là từ từ dần dần là mình mới biết cách quan sát cái tiến trình suy nghĩ đó. Và cũng tương tự như vậy đối với cái nhìn. Cái nhìn hay là cái thấy đó, thì nó cũng
tương tự. Because we are the whole life we use our eyes and
vì là chúng ta thấy là từ rất lâu nay rồi mình vẫn cứ mở mắt ra là mình hướng ra các cái đối tượng bên ngoài, mình ghi nhận đối với các cái khái niệm mà đã hướng ra bên ngoài, tức là mình ghi nhận các cái khái niệm tục đế, đúng không? Nó đã trở thành cái thói quen rất là lâu rồi. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải thực hành nhiều hơn khi mình quan sát đối với cái thấy hay là cái nhìn đó. Thế rồi ở đây có ai muốn trình bày về cái kinh nghiệm mà khi nói chuyện không?
Nói về kinh nghiệm thì nói chuyện như tức là hôm nghe sư nói về cái tránh ngữ.
Vâng.
Trong lúc hành thiền mình nghe là im lặng, nhưng mình nghĩ trong cái tâm mình đó, nó tương đối là nó bình thản trong quá trình hành thiền, không có định niệm tương đối, thì mình nghĩ mình có thể vận dụng đem ra mình trao đổi. Thì trong lúc trao đổi á, bình thường những câu chuyện bình thường, ví dụ như là nói chuyện với những người bạn tốt, những người bạn thân, những chuyện bình thường trong đời thường á, thì không có những cái vấn đề gì đó. Nhưng mà cái khó là lúc mà trao đổi cái kinh nghiệm, khi mình thấy được trong mình thì mình đem cái kinh nghiệm mình trao đổi với bạn mình á, thì nó hay dẫn đến một cái sự gọi là không có vui vẻ lắm. Thì con mới đem ra con thử con trao đổi, mà không phải là mình cố mình thử mà mình cũng để im đó. Nếu mà ai đến trao đổi thì mình bắt ra thử lại, thì mình thử một chút xíu là nó quá trời cái cường độ như nó còn to mình.
So he tried to apply the Samavacca in talking meditation. Normally it is pretty easy to observe if it is just normal conversation relating to daily activities. But especially when they talk about personal experience, arguments come in. Yeah.
It is personal experience is personal. So vì, idea of self is already there.
Tại vì là cái kinh nghiệm ấy, là cái kinh nghiệm của cá nhân. Mà kinh nghiệm của cá nhân thường thường là nó hay liên quan tới cái ngã của mình. Khi mà nói cái nó rất dễ dàng gây ra các cái tranh cãi. Thì khi mà nói tới cái, người ta mới nói là kinh nghiệm cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân là nó đứng cái hình bóng của cái ngã là nó đứng ở đằng sau đó. Đâm ra là các cái tranh cãi là nó dễ sinh khởi.
When you have an accept idea there, when you stop your personal experience, then if other people not accept or reject, then mean you think that you are reject me.
Thế còn khi mọi người nói là khi mình nói về một cái kinh nghiệm cá nhân của mình mà một cái người nào đó người ta không có đồng tình, người ta không có hào, người ta phản đối đồng tình, người ta không có cho rằng là cái kinh nghiệm đó là đúng, thì lập tức là mình nghĩ là cái người kia là đang phản đối mình. Thì là trong trường hợp đó là các cái phiền não ngay lập tức là nó đã có mặt rồi.
When I become angry one time, I practice non-stop practice 1 year. After 1 year, I one time very angry experience come. Then I get the chair whatever, then I explode. This is already 1 year. I already practice non-stop.
Thì mọi người thấy
I'm not angry long time, but one time it explode. But I can see this process, the whole process. The last one is this idea of self. You talk to me like this.
Thế thì
I forget.
Trong một cái thời gian phải nói là một năm trời tôi hành thiền một cách rất là miên mật, và nguyên trong một cái năm trời đó thì hầu như là không có cái cơn sân nó bùng lên. Thế rồi có một lần là cơn sân nó bùng lên một cách rất là dữ dội. Nên là tôi quan sát được toàn bộ các cái tiến trình như vậy. Thế rồi cái thời điểm cuối cùng tôi ghi nhận là nó xuất phát là từ cái ý tưởng của một cái ngã, của một cái tôi. Cái cơn sân đó nó bị khởi phát và nó bùng lên.
I remember, I will recall, I can see the process because I aware of everything.
Thì tôi đã quan sát được toàn bộ tất cả các cái chi tiết của các cái tiến trình đối với cơn sân đó.
Và this is the last hydrogen atom.
Và cái nhân tố cuối cùng mà tôi phát hiện ra đó.
The bomb is already prepared, only one need to have last one hydrogen inside that bomb.
Thì mọi người thấy là khi mà giống như quả bom nó được cho vào tất cả các cái thành tố hydro thì vân vân, thì cái đấy nó cũng giống như là cái nguyên tố cuối cùng ấy, mà để nó ấn vào đó là nó làm cho quả bom phát nổ. Nó chính là cái ý tưởng về cái tôi.
The anger is a small anger coming all the time. The whole day. And last night time, this, because of this stuff, then angry become
broken. Thế thì tức là trong suốt cái ngày đó thì là nó các cái cơn sân nhỏ nó đã sanh khởi rồi. Thế nhưng mà rồi là đến cuối cùng, đến buổi tối đó, thì là do cái ý tưởng về một cái tôi đó.
Bây
giờ nó làm bùng nổ cái cơn sân.
That, I never angry like this. Now 15-16 years already.
Thế rồi kể từ lúc đó cho tới bây giờ, cách đây đã 15-16 năm nay rồi, thì không bao giờ tôi bị bùng nổ cái trạng thái sân như vậy nữa. Thế thì cái suy nghĩ cuối cùng mà tôi thấy đó, tại sao mà anh lại nói với tôi như thế?
So can you give them a chance? Can you give them a chance that they will teach you from now up to the time you live here? So if they can make you angry, and they should, you know, give him some award.
Depends on you.
Những cái đấy là tùy thuộc quý vị thôi, tôi không có quan tâm.
Many people already.
Mà bản thân tôi thì tôi cũng chọc rất là nhiều người. Người ta chọc tôi thì tôi cũng chọc người ta.
I'm young. We are teach the beggar. The beggar how angry after we teach many times. After that we give the money. The beggar the money through.
Thế thì cái mà tôi là có cái tính là hay chọc người từ hồi nhỏ. Thế hồi nhỏ là chúng tôi là cứ ăn mày ăn xin đến là cứ chọc đó. Trước khi cho tiền là chọc đã. Chọc cho thật là tức lên rồi mới cho tiền. Thế cuối cùng là cái người ăn xin khi mà nhận được tiền rồi nó tức quá nó ném cả tiền.
I have a bad karma already, so I can accept.
Thì mọi người thấy là tôi cũng đã nhận được những cái quả xấu, những cái nghiệp quả xấu rồi.
So if you're not question, then last one day.
Thế thì có ai còn câu hỏi gì nữa không nào?
Dạ, con hỏi con diễn tại ngày hôm qua con hành dạ là hôm qua là tối con thư giãn đang ngủ là rất là enjoy với cái món đà của mình. Thì có một người bạn đi tới gần, con bị cái tâm con nó nói tâm sân nó nổi lên một chút, nó nói là lại tới nữa rồi đó.
So yesterday night, she enjoyed her evening tea, and suddenly there's a person was approaching her, and she thought that she came back again.
Okay.
And she came back again. So she come again to have a chit chat, a talk. So a little bit anger in the mind. Tu.
Hãy tu tập đi. Người mới đến thì người dạy con rất nhiều về
pháp. So that person advised her she should keep practicing, and that person also taught her many things about the Dharma.
Oh, okay.
Thì ngay cái con lúc đó thì con quan sát cái tâm của con thì cái thứ nhất là cái con mới hỏi là cái người bạn đó tu bao lâu rồi, thì con biết thời gian của người bạn nó tu và xong rồi cái tâm của con đó, thứ nhất là cái tâm phán xét và cái thứ hai là cái ngã mạn của con nó nổi.
So immediately because of her mana, and she asked back, how long have you been practicing?
Okay.
Yeah, something like that, because of the mana. And she also recognized her resistance to that person. And also another mind reminded her to step back and watch. Just step back and watch.
Yeah.
And she just observed the state of the feeling of anger. And she also saw the in details the talk that the person just gave it to her.
Right.
Xong sau đó thì con mới lượm những cái chi tiết ở trong cái câu chuyện đó, con đặt lại câu hỏi với cái cô bạn đó.
So and she just pointed out one by one in the content of the talk and asked back to that person. And because through that conversation, suddenly she had the solution or answer for her problem. In the
whatever,
life problem.
Try it like this.
Thì
conversation that try to know something.
Thì đó thì cứ như vậy đó, thì là bất kỳ những cái gì thì đặc biệt là khi mà chúng ta nói chuyện đó thì là chúng ta cũng sẽ học và chúng ta thu lượm được một cái điều gì đó.
You can learn something.
Sorry.
If you know it, you can learn something.
Nếu mà chúng ta hay biết, chúng ta ghi nhận được thì chúng ta sẽ có được một cái bài học từ đó.
Hãy
biến nó trở thành một cái thói quen. Bất kỳ khi nào mà chúng ta đối thoại, chúng ta nói chuyện.
Nếu mà theo cách thông thường á, là khi con sơn nó nổi lên á, là con kiếm cái câu nào, con tắt cái câu thì nó để
lại. Before that, if she had an anger about the person who comes and talk, and then she just goes away in another way. She doesn't want to have to have a conversation with her, but now she knows how to deal and how to observe.
Conversation, right? Mm. Yeah. No need to run away.
Không cần thiết là
you
phải quay mặt đi. Và sử dụng, hãy biến nó thành một cái cơ hội và hãy biến nó thành cái việc thực hành, cái việc quan sát của mình.
So if she relies on the judgment or ideas, so she fails.
Yeah, right. Right. So about whatever we're talking about, the Dhamma is not important.
Mm.
If someone comes to talk to you about Dhamma, just listen.
Mm.
If you ask him, you talk.
Mm.
He ask you, you talk.
Mm.
He talks, you listen.
Mm.
But if you like, take it. If you don't like, let it be.
Thế
you need to argue. If you argue, you go to the hell.
À, thế thì ở đây khi mà mọi người để ý rồi, đặc biệt là khi mà chúng ta nói chuyện, mà chúng ta nói về pháp với nhau đó, thì khi mà một cái kinh nghiệm mà thầy cũng muốn để cho mọi người tham khảo đó, tức là khi mà hai người đang nói chuyện về pháp với nhau, trong các câu chuyện nếu mà chúng ta hướng được tới cái nội dung về pháp thì nó tốt, và khi bàn về pháp thì nếu mà họ nói mình nghe, khi nào họ hỏi thì mình trả lời. Nên nếu mà họ nói mà mình thấy chấp nhận được thì mình chấp nhận, mà không chấp nhận được thì thôi mình để đó. Thế còn nếu mà chúng ta tranh cãi với nhau, chúng ta có những sự tranh cãi đôi co qua lại, thì là cuối cùng là kéo cả hai đi xuống địa ngục. Địa ngục.
Conversation is when you practice conversation, very interesting.
Như vậy là mọi người thấy là khi mà thực hành trong lúc là nói chuyện đó, nó cũng rất là thú vị.
If someone comes to talk to you, your interest is mine. So funny.
Thì mọi người thấy là mình quan tâm, thích thú theo dõi kể cả cái tâm của những cái người đối thoại với mình đó, thì cũng thấy là cũng rất nhiều cái điều thú vị ở trong đó nữa.
Rồi,
tạm nghỉ nhé. Thì mọi người sẽ thấy là nếu mà cái khóa tu này mà nó cứ kéo dài hơn đó, thì mọi người thấy nếu chúng ta thực hành đối với việc nói chuyện, là cái thời lượng nói chuyện hay là cái lần tiếp xúc nói chuyện nó sẽ ít dần, ít dần. Thế rồi ngay kể cả cái việc trình pháp này của chúng ta cũng thế, thì là nó cũng sẽ, mọi người thấy không, là nó cũng sẽ ít dần, vì lúc này là mình cần cái thời gian cho cái việc thực hành của mỗi cá nhân nhiều hơn đó. Thôi chúng ta kết thúc ở đây nhé. So she would like to confess with you because she tries to tease you to make you angry.
This is your create the bad karma. For me, this is a no problem.
Thế nếu mà có một người nào làm như vậy thì tức là tự mình tạo ra có một cái nghiệp xấu. Thế còn đối với tôi thì tôi chấp nhận coi cái đó là một cái quả. Thì đó thì thầy nói như vậy đó, thì chỉ nói là ví dụ vậy thôi đó, chứ không phải là ý là nói cô hay là nói bất kỳ ai.
Nhé.
Dạ. À có chưa, tức là bây giờ ấy hả?